Lời ca khúc đó, liên hệ đến tình yêu của chính tác giả. Và tác giả đã chọn lối sống tìm cho mình mỗi ngày một niềm vui có ý nghĩa để vươn lên, để sống hạnh phúc trong cuộc đời.
Chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về, bàn chân quen qua thảm lá me vàng lại bước qua. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này, cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn ra bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Chọn một lần thôi, chọn tiếng du con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới, để lúa gieo mừng tựa vẫy tay. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.
Thank you. Khi phân tích thì chúng tôi không giới hạn nội dung ở trong bản tình ca, mà áp dụng nó dưới góc độ Phật học, để chúng ta thấy niềm vui của người con Phật đó có giá trị hơn, và góp phần làm cho đời sống của chúng ta và những người xung quanh đó ngày càng tốt đẹp hơn. Bản nhạc gồm có 6 khúc, mỗi một khúc trung bình là 3 cho đến 4 câu. Nội dung rất đơn giản, gắn kết với những mơ ước và những nhu cầu thường nhật mà hầu như tất cả chúng ta cần phải có trong cuộc đời. Là một nhạc sĩ Phật tử ảnh hưởng triết lý đạo Phật từ thời nhỏ, Trịnh Công Sơn đã thấy rất rõ niềm vui, nụ cười, hạnh phúc không phải từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất mọc lên, không do ai ban tặng. Giàu có tiền cũng không mua niềm vui được, không mượn niềm vui được, không xin niềm vui được. Niềm vui trở thành như là một lối sống, mà trải nghiệm đúng thì chúng ta sở hữu nó, còn bằng không đó có thể đánh mất nó hàng giây phút ở bất cứ nơi nào. Một, chọn niềm vui đơn sơ. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Phát xuất từ một niềm vui của tình yêu đơn sơ, lãng mạn, chất phác. Sự chọn lấy niềm vui của Trịnh Công Sơn đó là hoa và nụ cười. Hoa là một ẩn dụ chỉ cho cuộc tình, tức là người phụ nữ mà nhạc sĩ chọn. Và khi có hoa tức là người tình đó, thì nụ cười rạng rỡ trên đôi môi. Hiểu theo nghĩa ứng dụng thì hoa đó là một hình ảnh gợi lên chúng ta cái gì đó tươi mát, hạnh phúc, trọn vẹn, đầy đủ. Ta có thể lấy hoa để làm đẹp, trang trí nội thất, và có thể tạo ra cái niềm vui cho mình hàng ngày, hàng giờ. Thử liên tưởng đến hoa hướng dương, tròn trịa, trọn vẹn, đầy đủ. Và khi nhìn và ngắm hoa hướng dương đó, lòng mà cảm thấy hân hoan. Quán tưởng đến hoa sen, nhìn hoa sen, ta lại học thêm giá trị gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa sen để cho chúng ta giá trị của một đời sống thanh cao. Vậy đó, mỗi ngày cứ liên tưởng gương mặt mình là hoa sen, hoa hướng dương đó, thì nụ cười niềm vui sẽ có mặt trên đôi môi của mình. Không cần phải nói, bất kỳ ai giữ được nụ cười trên đôi môi hàng ngày trung bình 20 lần cười trong vòng 12 giờ sinh hoạt, tin là người đó trở nên sảng khoái hơn, thoải mái hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn. Vì niềm vui nó tạo ra những cái phản ứng hóa chất trong cơ thể, giúp cho người sở hữu nó đó có được những hạnh phúc và có được cái tâm bình an. Do đó đừng tiếc lẫn với nụ cười và niềm vui mà ta có thể có được trong cuộc đời. Như vừa nói, hạnh phúc thể hiện qua nụ cười niềm vui không thể mua được bằng tiền, vay mượn bằng tình thân, xin xỏ bằng sự thương tưởng, mà ta phải tự tạo ra cho chính mình. Tìm hạnh phúc, hạnh phúc không bao giờ có. Sống với hạnh phúc thì hạnh phúc có thật như là những gì mà chúng ta có trong tầm tay. Chọn niềm vui, xác định rõ, ta thấy đó là những nhu cầu không thể thiếu. Thường thì con người có khuynh hướng đi tìm các niềm vui xa xỉ, niềm vui hoang phí, và tưởng rằng như thế tức là mình thật sự được hạnh phúc. Nhưng qua rồi, khi tan tiệc tùng, ngừng cuộc chơi, thì nỗi khổ niềm đau trỗi dậy, sự trống vắng, nỗi cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, hoặc là những cái cơn nghiện đeo bám theo niềm vui có điều kiện đó, sẽ làm cho chúng ta trở thành như là những tên nô lệ cho thói quen. Do đó tập thở và cười mỗi ngày, các căng thẳng trên cơ bắp, trên não bộ, các cái khó khăn và trở ngại trong các mối quan hệ tình thân sẽ được giảm thiểu đi. Dĩ nhiên là khi mình có một hụt hặc hay là gút mắt với người khác, ít ai nghĩ đến việc nở nụ cười khi gặp người đó, vì ta sợ người đang được ta ứng xử nghĩ rằng mình là một người chơi điểu hay là đóng kịch giả vờ. Do vậy ta tiết lẳng nụ cười với chính mình và ta đã khép cái niềm vui cho người khác. Đó là một sự lỗ lã lớn nếu ta nghĩ cuộc sống cần phải có các cái lợi nhuận về hạnh phúc do ta đầu tư bằng lối sống, thì việc thiếu nụ cười là một trong những tổn thất lớn, là một lỗ lã lớn. Cười xa xỉ, cười chọc quê, cười vì mắc cười trước một chuyện gì đó, cười biếm nhẹ, cười để chọc giận người khác, cười như hãnh diện tự hào tự đắc, đều là những nụ cười mà không thể mang lại niềm vui. Phải làm sao chế tác được nụ cười nó xuất ra từ trái tim, từ nhận thức đúng, từ lối sống đúng. Có một buổi nọ, sau khi Đức Phật đã thuyết pháp xong, gần 1.000 người có mặt tuần tự đi ra về, ngồi lại ở vị trí chính giữa là một vị tỳ kheo ở tuổi U50, nở một nụ cười mỉm chi, mắt nhắm lại trong tư thế ngồi thiền. Một số bạn đồng tu quan sát thấy cái cảnh đó ngạc nhiên lắm, không biết là thầy này cười cái gì. Đức Phật đã đứng dậy đi, đại chúng đã rời khỏi pháp tòa, vậy vị tỳ kheo cười để làm gì? Có người nghĩ ông đang bị mát, đang bất bình thường. Chuyện đó đã đến với Đức Phật, và Ngài bằng thiên nhãn thông thấy rất rõ được tâm trạng của vị tỳ kheo, kể lại cho mọi người biết rất rõ đó. Trước khi đi tu, ông là một quan trung trực trong triều đình, ngang ngay sổ thẳng quá, cho nên rước về trong cuộc đời của mình nó quá nhiều các rắc rối hận thù. Có người thì gièm pha sàm tấu, kẻ thì ám hại, cảm thấy cuộc đời quan trường đó nhiều cảm giác thử thách quá, cho nên ông đã quyết chí từ bỏ tìm kiếm con đường tâm linh. Và trước khi đến với Đức Phật đó, thì ông cũng đã vân du khắp nơi học hỏi với các vị đạo sĩ Bà La Môn và Kỳ Na giáo, nhưng không thỏa mãn. Những ngày tháng tu học dưới sự hướng dẫn Đức Phật, lúc nào ông cũng nuôi dưỡng được nụ cười, niềm vui. Hiện tại đó là trắng tay, không có một mảnh đất cắm dùi, nhưng mà niềm vui chưa bao giờ lặng tắt, niềm vui đó vẫn tiếp tục. Khi nghe xong bài pháp đó, lòng ông cảm thấy hân hoan và quên đi thời gian, quên đi cảnh vật, quên đi mọi thứ trên cuộc đời, trải nghiệm, nhắm mắt lại, cảm nhận hạnh phúc đó tuyệt vời quá, và hạnh phúc đó có mặt bây giờ và tại đây. Nghe kể xong thì các vị đồng tu mới cảm thấy bội phục người mới xuất gia này. Đó, ông là giác ngộ được lý tưởng, cho nên là niềm vui đó nó làm cho ông cảm thấy hạnh phúc hơn là lúc làm quan, có quyền bính trong tay, có tiền bạc, danh dự, có được tất cả mọi sự cung kính của mọi người, nhưng không có được nụ cười và niềm vui. Như vậy hạnh phúc đó, nó không lệ thuộc vào vị thế xã hội chúng ta có. Nếu có chăng đó là các khoái lạc giác quan. Người có nhiều tiền, mua nhiều nhà, có nhiều xe, tiện nghi vật chất đủ đầy, ăn uống không thiếu, du lịch bốn phương, cái gì cũng có thể có được hết á, nhưng mà chưa chắc có được hạnh phúc đích thực. Vì hạnh phúc không phải là các khoái lạc, mà hạnh phúc là sự làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ hành vi và làm chủ lối sống. Cho nên cái sự lưu xuất của hạnh phúc một cách rất là tự nhiên từ trong tỏ ra ngoài. Đạo Phật gọi trạng thái hạnh phúc đó là tướng tùng tâm hiện. Để sống rồi tại hạnh phúc như thế nào đó, nó thể hiện ra tướng đi, điệu nói, lối sống, ứng xử, không giả tạo được, không ngụy trang được. Và làm thế nào để có được những niềm vui như thế, ta thật sự là người có hạnh phúc. Tác giả rất lãng mạn khi dùng một ẩn dụ nhật gió trời, tức là gió trong không gian đang bay đi, mà bạn ta có người đấy thì bao giờ cũng có những cái khẽ giữa các ngón. Ít nhất nếu ta lấy bốn ngón chính thì ta có ba khẽ, mà nếu khép lại năm ngón thì ta có đến bốn khẽ, và mỗi một ngón tay thì có ba đốt, cho nên trong mỗi ngón tay có ít nhất là hai khẽ. Như vậy bàn tay của con người có đến năm sáu khẽ, và do đó không thể nào nắm được gió, có nắm kính thế này cũng không nắm được, vì gió là một vật vô hình, cho nên không ai có thể nắm được vật vô hình. Hoặc ngoại duyên, tức là có hình thức, có vóc dáng, có khối lượng, có trọng lượng, ta có thể nắm được. Nhặt gió để làm gì? Để mời người tình mình giữ lấy, tức là trao một cuộc tình, một niềm vui nụ cười như là gió thoảng, tức là không có thật. Và cái người tiếp nhận cái tình yêu đó cũng không có thật, bay mất đi. Ông sanh ví cái việc mà tặng và nhận đó đó như một cái gì đó từ không đến không, để làm cho người tình đó nở được một nụ cười, và nụ cười đó cũng như là tựa gió bay, có rồi mất đó. Đó là những cuộc tình mà phần lớn ở tuổi thanh thiếu niên đó đều ít nhiều liên hệ đến những nhớ nhung, những lo lắng, những quan tâm, những lúc gần gũi, những dịp sinh hoạt chung đều để lại các cái nỗi niềm rất là sâu lắng, và rồi nó theo gió bay không giữ lại được. Chọn một niềm vui theo tinh thần Phật dạy là làm sao sống với niềm vui đó. Chọn là một nghệ thuật, tức là phải biết bỏ đi những cái không cần thiết, ít nhất là bây giờ và tại đây, giữ lại cái có giá trị thì niềm vui đó mới đích thực là của mình. Ai không biết bỏ thì không thể nào có được hạnh phúc. Bỏ không khéo là một sự thiếu trách nhiệm, một sự chạy trốn, đào tẩu khỏi cuộc đời. Mà lẽ ra ta cần có các quan niệm, có trách nhiệm, có cam kết để góp phần dựng xây hạnh phúc cho mình và cho người thân thương. Hai, chọn con đường đi. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về bàn chân quen quá, thăm lá me vàng lại bước qua. Mỗi một khổ thơ, đều đượm chất tình, hình ảnh của tình yêu hòa lẫn, đan xen và nối kết. Đó là một người tràn đầy nhựa sống, và cái nhựa sống của ông đó được nung đúc và đốt cháy bởi tình yêu. Đó cũng là một niềm vui. Con đường mà Trịnh Công Sơn chọn đó là anh em, bạn bè, thân hữu, những người có thể hiểu được ông, lắng nghe được những nhạc khúc của ông, chia sẻ được những cái tình tự tâm lý được trải nghiệm trong từng nhạc khúc, được thưởng thức và được hiểu là nỗi niềm hạnh phúc của giới văn nghệ sĩ. Họ cần những tràng vỗ tay, những cái gật đầu, những sự hoan hô, những sự đồng cảm. Và do đó, cái nỗi niềm hạnh phúc đó nó mang tính điều kiện thăng trầm lên xuống, giống như những đường sin. Cái gì gắn kết với tính điều kiện, cái đó không bền. Vì khi điều kiện hết thì nỗi niềm hạnh phúc cũng cất cánh bay theo. Đức Phật đã răn nhắc chúng ta có năm loại bạn không nên gần gũi dầu họ có đến với mình. A. Bạn phạm pháp, gồm những người giết người, trộm cắp, lừa đảo và tạo ra biết bao nhiêu bất ổn xã hội. Sống chung, giao du, kết bạn với những người như vậy đó, cộng hưởng nghiệp xấu sẽ làm cho ta bị liên lụy, hoặc ít nhiều gì ta cũng trở thành cái tính cách xấu đó. Hai, bạn ma túy, đó là những người bị đắm nhiễm bởi những cơn nghiện, giặc giả bởi những cơn nghiện và giết chết tương lai mình bởi những cơn nghiện, làm cho người thân bị chìm trong nỗi khổ niềm đau bởi sự hưởng thụ cơn nghiện. Nên chơi với họ mà không có được cái năng lực để cứu giúp họ thì đến lúc nào đó ta sẽ bị họ ảnh hưởng chi phối tiêu cực. Ba, bạn rượu chè, đó là những người bị đắm nhiễm vào các loại rượu, tìm vên nỗi khổ niềm đau bằng rượu, nhưng không ngờ rằng mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Điều quên đó là một sự đào tẩu, một bất lực, một thất bại, một sự dùng dãy sai phương pháp. Và do đó cứ sau những cái giờ mượn rượu đó thì sầu chẳng được giải mà sầu ngày càng tăng, bởi vì sức khỏe giảm, tinh thần kém đi minh mẫn, tính trách nhiệm bị mất đi, sức khỏe không còn. Và do đó gần như ta phó mặc cho cuộc đời sai sử. 4. Bạn đàn điếm. Thời xưa cái đây 2600 năm cũng đã có những cuộc tri hoan, những hoạt động lầu xanh. Bây giờ thì bạn đàn điếm có thể rộng hơn, ngoài việc hưởng thụ lầu xanh còn quán bar, rồi những tụ điểm ăn chơi vân vân đều có thể làm cho con người bị hư nát tánh tình. 5. Bạn cờ bạc, không có chí tiến thủ, sống với lòng tham và sự mê muội, cho nên có nhiều người đó nghĩ rằng mình không cần phải nỗ lực làm ăn mà có thể giàu nếu có được vặn đỏ. Càng chơi thì vặn đỏ sang vặn vàng, vặn xanh, vặn xám, vặn đen, và kết quả là 90+% những người chơi bài đều là những người thua bài. Kẻ khôn ngoan cứ là làm chủ được lòng tham đó, thì khi thắng được một vài ván bài chơi, phải khôn ngoan thoát ra khỏi không gian chơi thì cái tiền thắng đó mới có thể còn. Còn tiếc nuối, gỡ gạt hoặc muốn giàu thêm thì đều làm sư tổ của thằng bằng. Bác thằng bằng là quá đơn giản. Năm lời là bạn đó thì theo Đức Phật á, việc giao du tiếp xúc sẽ làm cho chúng ta bị ảnh hưởng chi phối bởi nghiệp xấu, lối sống xấu, thói quen xấu, cho nên ta trở thành một phần như chính người đó, hại cho chính mình và hại cho người thân. Đây không phải là một thái độ ứng xử tiêu cực, mà đó là một thái độ sống có trách nhiệm với bản thân mình. Nếu chưa phải là chiếc phao, đừng nên mạo hiểm làm công việc cứu vớt. Nếu không phải là một chiếc thuyền thì đừng xung phong đưa người sang sông, bởi vì cả hai sẽ chết sớm hơn bởi sự thiếu phương pháp và mê mờ tâm trí. Chọn con đường đi theo Phật giáo là một con đường lý tưởng, có nghề nghiệp ổn định, có sự độc lập, có tinh thần tự lập, có niềm vui và nụ cười, mà mỗi phấn đấu nỗ lực của chúng ta chắc chắn phải mang lại hạnh phúc. Ai đam mê với những niềm vui trước mắt đó thì có thể đánh mất niềm vui lâu dài. Cứ sánh ví cuộc đời là một cuộc hành trình, mà ở điểm bắt đầu đó cho đến điểm đến đó, chúng ta phải đi qua đến hàng nghìn dặm. Dọc theo đường đi đó thì có hoa thơm cỏ dại, ta dễ đam mê vướng kẹt, đang khi mục đích của ta là đến cái nơi cần đến. Ai đam mê cỏ dại hoa thơm bên vệ đường á thì sẽ đánh mất tương lai và điểm đến của mình. Đưa lên bàn cân được và mất đó thì cái mất bao giờ cũng nhiều hơn là những cái chúng ta đạt được. Nhìn thấy như thế cho nên đặt ra cho mình lý tưởng xa, lý tưởng vừa, lý tưởng gần, con đường xa, đường vừa, đường gần, cái nào ưu tiên thì làm trước. Thể hiện chánh niệm tỉnh thức, hiện tại lạc trú sẽ giúp cho chúng ta xử lý được các tình huống một cách có hiệu quả. Chất lăng mạng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là đợi người tình về với đôi chân thân quen, với dáng dốc và thường gặp, đi dưới các tàn me, lá me vàng rụng rơi, chân cô gái bước qua rồi bước đi, bước tới, mặc cho sực rơi, rơi trên con đường. Trong cuộc đời này ta đã từng bị rơi bởi nỗi khổ niềm đau, các tổn thất. Mà nếu như mình dừng lại nhặt nỗi đau lên, gom nỗi đau về, giữ nỗi đau trong lòng, thì có lẽ là khó có thể sống được hạnh phúc lắm. Phải bước lên trên những chiếc lá vàng bay, phải đi lên trên các nỗi đau, phải hướng về phía trước thì chúng ta mới có thể thoát ra khỏi nỗi đau và hướng đến hạnh phúc, sống với hạnh phúc, trải nghiệm hạnh phúc. Ai bị ký ức nỗi đau gặm nhấm nhiều, mất khả năng hưởng được hạnh phúc. Hạnh phúc theo Đức Phật đó, có mặt bây giờ và tại đây. Hạnh phúc không có mặt trong quá khứ, vì quá khứ đã kết thúc. Hạnh phúc không có mặt trong tương lai, vì tương lai chưa đến. Hạnh phúc là bây giờ. Và để chúng ta thấy rõ được hạnh phúc bây giờ đó, thì cần phải phân định cái hạnh phúc nội tại đó khác với đói ăn khát uống trong chủ nghĩa hưởng thụ của triết học hiện sinh tại châu Âu của những thập niên trước. Ăn, mặc, ngủ, cuộc đời như thế nào thì cứ để cho nó trôi như thế đó. Đó là sự phó mặc cuộc đời cho số phận. Người hưởng thụ một cách thiển cận như vừa nêu thì không có khả năng mang lại hạnh phúc cho chính mình, bởi vì họ đã chọn sai con đường. Đang khi con đường đi đó thì phải có lý tưởng, tuổi nào việc đó, giờ nào việc đó. Phân định như thế thì chúng ta không bị áp lực bởi công việc. ở tuổi thiếu nhi, thiếu niên thì công việc phải làm đó là học, là hiếu thảo, là tích tụ kiến thức. Ở tuổi thanh niên thì tiếp tục học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ để có một tương lai vững. Mặc dù học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp, nhưng phần lớn để thay đổi cuộc đời đó thì học và kiến thức là chiếc chìa khóa và con đường ngắn nhất. Quốc gia nào không nổi tiếng về giáo dục được xem là lạc hậu về các phương diện còn lại. Sau khi có bằng cấp, có kiến thức vững, nhưng nếu chưa có được nghề nghiệp ổn định để tự có thể sinh sống thì đừng nên vội mừng và cũng đừng nên vội vã trong việc đính hôn. Nhiều chàng trai và cô gái vội vã cho nên đã không thể tự nuôi sống mình bằng kiến thức mình có, bằng sức mồ hôi mình bỏ ra, bằng những nỗ lực chân chính mà mình có thể gắn kết với. Đức Phật Thích Ca khi còn là thái tử đến tuổi 29 mới lập gia đình. Đang khi công tôn vương tử thời cổ đại 17-18 là có vợ rồi. Chẳng những có một vợ mà có nhiều vợ. Ngoài vợ chính thức còn có cung tần mỹ nữ để hưởng thụ và đánh mất chính mình trong các cuộc chi hoan. Thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến những thứ đó, lo cho nước, cho dân, hiếu thảo với cha và mẹ kế. Khi bị cha ép lắm mới bắt đầu nghĩ đến việc đính hôn. Và cái cuộc hôn nhân đó chưa được một năm, như là một nỗi niềm hy vọng mới sinh ra được một đứa con. Tất Đạt Đa nghĩ rằng là cha của mình, tức là ông nội của cháu bé, có thể có niềm hy vọng an ủi, và do đó ngài đã mạnh dạn ra đi tìm kiếm con đường tâm linh. Do đó để có được một tương lai tươi sáng, một gia đình ổn định, ngoài tinh thần tự lập, nghề nghiệp do mồ hôi nước mắt mình tạo ra, chứ phải là dựa dẫm và kế thừa từ gia đình, thì thanh niên và thanh nữ đó nên đến với hôn nhân ở tuổi 27-28 trở lên. Đừng sợ tuổi đó là quá muộn, quá trễ. Có con sớm chừng nào sẽ làm cho chị em phụ nữ già sớm chừng ấy, mệt mỏi, lo toan, sầu muộn, và do vậy đánh mất cái khả năng để hưởng được hạnh phúc. Hôn nhân là một cuộc hành trình dài đến vài chục năm. Chậm đi vài bước để chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị các tư trang, các hành lý cần thiết, để trên lộ trình dài đó chúng ta không bị ngã quỵ và thiếu lương thực. Ai đầu tư chưa đến nơi đến chốn mà lập gia thất đó, thì con cháu sẽ rơi vào bất hạnh, bởi vì không đủ sức để lo. Như là lương bổng hiện nay thì quá thấp, mà vật giá lại leo thang, mọi chi phí thì quá cao, hầu như ít ai có thể sống được bằng lòng đồng lương chính thức của mình lắm. Phải làm thêm tay trái, ca hai, ca ba thì mới có thể vượt qua được các cái khốn khó. Do đó phải biết bước qua các chiếc lá vàng khổ đau, bất hạnh, trở ngại, thử thách trong cuộc đời, để ta biết tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ thường xuyên hàng ngày. 3. Chọn tình huynh đệ. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay. Đó là một niềm vui của giới nhạc sĩ, của giới ca sĩ, của văn nghệ sĩ. Phần lớn họ thức rất khuya, dầu có diễn hay không diễn, 12 giờ khuya đến 1-2 giờ sáng là chuyện rất thường tình. rồi họ ngồi ngủ chìm ở trong các cái giấc mộng cho đến 10 giờ sáng, 11 giờ, 12 giờ, có người đến 1 giờ trưa mới thức giấc. Và như vậy cái cuộc đời của họ nó có vẻ nó ngắn ngủi đi, bởi vì ngủ gần như là hết 50% của kiếp người. Nếu tuổi thọ trung bình là 60 năm thì phần lớn giới văn nghệ sĩ đã có mất 35 năm cho việc ngủ rồi. Uổng quá. Ai ngủ nhiều, mơ mộng nhiều, lãng mạn nhiều, thay đổi nhiều và có khuynh hướng hưởng thụ cũng nhiều, cảm xúc sẽ dâng trào theo cái lối sống ngủ quá nhiều đó, cho nên khó được hạnh phúc, khó được tỉnh. Trịnh Công Sơn đã nhiều lần tìm đến cái chết do tuyệt vọng. Tuyệt vọng bởi thời cuộc, tuyệt vọng bởi thất tình. Ông tìm đến rượu, rồi sau đó quay trở về nhạc. Cứ mỗi lần có nỗi đau trỗi dậy thì ông sáng tác một bài nhạc để tự răn nhắc mình, an ủi mình, để giúp cho mình vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Cho nên anh em với văn nghệ sĩ đã trở thành như là cái nguồn thực phẩm. Ông phải đến với họ, tìm đến họ, rồi chọn cái không gian ca múa xuống hát đó làm niềm vui, để cùng nhau ca, hát, nhảy múa và quên đi các bất hạnh trong cuộc đời. Đó là một sự tìm quên. Nếu các nội dung ca múa hát là tích cực thì sự tìm quên này nó có một cái chất khích lệ phấn chấn vượt qua, nhưng nó không phải là giải pháp. Đang buồn mà đi đến các quán bar là cúng dường thân phận không đốt nhang cho quỷ sứ. Đang thất tình, đang khổ đau mà đi tìm người khác giới phái để tâm sự là cúng cô hồn cuộc đời của mình. Do đó khi có nỗi buồn á, ta phải biết tìm những niềm vui từ người thân, quay lại chính mình, tìm lại chính mình, sống với chính mình. Có thể nhờ phim hài, gala cười, nhạc phấn chấn để chúng ta có thể quên đi nỗi đau. Chứ còn tìm đến không gian buồn, nghe nhạc buồn thì dễ châu đầu vào sự bất hạnh và lúng lút sâu trong sự bất hạnh đó. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, theo quan điểm của Nguyễn Du, không phải là một điều quá cường điệu. Tâm trạng buồn sẽ làm cho chúng ta không cảm thấy cái cảnh được hăng hoan. Nói chi là đang buồn mà đi tìm không gian buồn, không gian hưởng thụ, không gian chơi. Sau một đêm thức giấc đó, mình không ngờ rằng là mình đã làm những chuyện tồi tệ. Hối hận thì đôi lúc đã muộn màng. Rồi nào là trách nhiệm, nào là lương tâm, nào là luật pháp, và nó kéo theo hàng loạt các hệ lụy khác. Cho nên đang buồn á, thì phải tìm cho mình một niềm vui để thay thế. Niềm vui đó phải có khối lượng và trọng lượng tương đương hoặc lớn hơn nỗi buồn. Sự thay thế đó là một cách gì đó rất nhẹ nhàng để giúp cho chúng ta có thể vượt qua được các nỗi bất hạnh đang xâm chiếm, khống chế, chi phối, tác động. Có một điều rất đáng ngạc nhiên, hầu như là 70% các ca khúc trên toàn cầu thuộc về tình yêu, và trong số đó đại đa số đó là nhạc thất tình, nhạc thất tình, nhạc quằn quại, nhạc đau khổ, nhạc bi lụy đó thì người ta mê tích cù lì. Còn nhạc đạo đó hầu như không ai muốn nghe, ngay cả các Phật tử thượng thành. Chúng tôi trong vòng 10 năm qua đã biên tập và xuất bản khoảng 70 album nhạc Phật giáo. Và có lẽ đó là một cái nỗ lực phá kỷ lục so với các chùa từ trước đến giờ. Chúng tôi phổ biến miễn phí trên trang web tủ sách Phật học.com. Nhưng mà vào kiểm tra cái hit counter, tức là cái máy tính các đơn vị truy cập từ người nghe đó thì thấy bài nào xuất sắc lắm đó thì có được chừng 3.000 người nghe hết. Còn nhạc kinh Du Lan, nhạc kinh Di Đà, nhạc kinh Phú Môn ít hơn. Có nhiều bản nhạc có nội dung Phật pháp sâu thì người nghe chỉ được khoảng 200 lần, 300 lần là cùng đó. Đang khi vào các trang web như là Nhạc Của Tôi hay là những trang pháp nhạc miễn phí khác á, có nhiều bản nhạc tình yêu quằn quại khổ đau nó ra đến cả 1.000.000 lần người nghe. Hầu như người ta nghĩ cái thực phẩm khổ đau và cố tình nạp vào trong mình á những loại thực phẩm đó để tự hành hạ mình, tự giết chết mình. Do đó khi có một nỗi buồn tấn công thì phải xem nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi đau, nỗi sầu, nỗi lo là rác, móc nó ra khỏi đầu, quăng vào sọt rác. Và có nhiều nỗi buồn nó khéo lắm, như là những cái tên du kích, nó ẩn núp trong hang sâu, trong cõi vô thức, thì cũng phải cố gắng làm sao lấy cái móc câu đó kéo nó ra, lôi đầu nó ra, chói nó lại, quăng vô sọt rác. Cái liên tưởng hình ảnh đó chúng ta rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau rất dễ. Có người nói trời tôi khổ quá mà không chịu buông, không chịu dục, bởi vì chưa biết cách hoặc chưa mạnh dạn. Có một số người tiếc nỗi đau mặc dù biết là nỗi đau là kẻ thù của hạnh phúc, do vậy là bạn đồng hành của bất hạnh. Cho nên khi có nỗi khổ niềm đau á thì đừng nên đến các vũ trường, quán bar, quán rượu, chỗ ăn chơi, nơi quan vắng, hay là nhốt mình trong một căn phòng không nói chuyện ai, không giao du tiếp xúc với ai. Bởi vì tất cả cái đó nó làm cho nỗi đau ngày càng bị gặm nhấm và tăng trưởng hơn. Vì đó phải tìm một sự thay thế tích cực để ly tâm hóa nỗi đau, để đánh lạc hướng nỗi đau và nỗ lực trực tiếp để trị liệu nỗi đau. 4. Niềm vui hiện tại. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Đó là cuộc sống của một nhạc sĩ. Có biết bao nhiêu cung bậc thăng trầm trong cuộc đời, biết bao nhiêu lần dậy sóng về cảm xúc, trải nghiệm các bất hạnh và lao xuống dốc của bất hạnh rồi vượt dậy. May mắn Trịnh Công Sơn đã làm được công việc vượt dậy cho chính mình. Nếu ta có dịp nghe ca khúc Im Lặng Thở Dài của Trịnh Công Sơn thì ta thấy là ông đã chìm trong nỗi khổ đau cung cực của sự thất tình, của tuyệt vọng, của chán trường. Và trong bài ca ngắn ngủi có mười mấy hàng, cái từ tuyệt vọng đó đã xuất hiện nhiều lần. Rồi im lặng thở dài đó cũng xuất hiện nhiều lần. Sau đó ông tự phản vấn mình: tôi là ai mà sao trần gian thế? Trần gian tức là quằn quại, chìm trong nỗi đau, gặm nhấm nỗi đau, rồi lao tới những cái chỗ mà tạo ra nỗi đau. Cứ như thế mà quanh quẩn không thoát ra được. Cho nên phải tự đặt ra: tại sao tôi phải trần gian như vậy, tôi phải khổ đau như vậy? Do đó tôi phải thoát ra khỏi nỗi đau, không thở dài, không than ngắn, mà cần phải tìm ra con đường để thoát ra khỏi nó. Và rất may mắn trong bài ca Tôi Đừng Tuyệt Vọng, ông đã tự răn nhắc chính mình: tôi không được tuyệt vọng, vì tôi cũng chính là em cũng chính là tôi, con chính là cha chính là con. Có mối tương quan giữa con người với con người chưa bao giờ lặng tắt. Ta có thể trong bế tắc nghĩ rằng là người thân đã cắt đứt tình thương, đóng lại cửa ngõ, tuyệt tình, mà trên thực tế đó thì tình cảm, tình thân đó vẫn tiếp tục diễn ra. Có thể cứng rắn hơn, có thể dứt khoát hơn, có thể phương pháp hơn để giúp cho cái người đang bị tuyệt vọng, bế tắc, chìm trong nỗi đau có thể tự vươn lên chính mình. Trịnh Công Sơn đã sống với những bông hoa, những nụ cười, con đường gió thoảng mây bay, rồi với những bàn chân thân quen, lá vàng rơi rụng, những chốn vũ trường, những nơi ca hát, những bạn bè nhậu nhẹt, những người đến với nhau tâm sự giải bày, là tìm những niềm vui nho nhỏ trong các lối sống đó. Và dĩ nhiên nó không thể kéo dài được. Ông đã tự hãnh diện và hài lòng, và như thế tôi đến trong cuộc đời. Thực ra con người đến với cuộc đời phải bằng niềm vui, mà đến cuộc đời bằng nghiệp. Nghiệp kéo chúng ta đi, dẫn chúng ta đến, đặt chúng ta ở chỗ nào chúng ta phải ngồi chỗ đó. Không thương lượng được, không mặc cả được, không đổi chỗ được, không trì quản được. Sau khi chết vài ba giây, vài ba phút, chúng ta đã bị nghiệp dẫn vào trong cuộc đời rồi. Bùi Giáng, một nhà thơ Phật giáo, một người bị điên loạn bởi si tình, cuồng tình, sống đến tuổi thất thập cổ Lê Hy, để lại mấy ngàn bài ca, cho là 7.000 bản nhạc, cho là mấy ngàn bài thơ, rất có triết lý. Trong đó có hai câu: ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chút, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Khi mình đến với trong cuộc đời bằng những niềm vui, bằng những nghiệp, bằng những cái phạm pháp, bằng những cái bất hạnh, mình tưởng rằng là tôi chỉ cần trải nghiệm một lần cho biết, sau đó tôi sẽ thoát ra khỏi, dễ lắm, không có gì khó khăn, tôi quyết tâm là làm được. Nhưng trên thực tế có nhiều người khi trải nghiệm một niềm vui tiêu cực là bị chết rụt xương tại chỗ đó. Thưởng thức niềm vui cái chết trắng, cái hình thức ma túy, hầu như là không mấy người đủ bản lãnh để thoát ra khỏi dòng kiềm tỏa của nó. Ai tìm đến những niềm vui vũ trường, ca múa, sướng, hát, tiếp xúc, hưởng thụ, thì hầu như là cuộc đời cứ lẳng quẳng, thăng trầm lên xuống trong những cái tình tự cung bậc, khổ xen lẫn với vui, vui đính kèm với khổ. Cho nên là hãy nhớ lời của Bùi Giáng, một nhà thơ điên hùng, nhưng câu thơ rất triết lý. Cứ ngỡ xuống một chốc thôi, nhưng mà khi bị dính kẹt vô là cho đến ngày hôm nay mà tháo không được, thoát không ra, dễ dùng cũng không xong, kêu cứu không ai đến, tự mình nỗ lực thoát ra thì cũng bị bế tắc hoàn toàn. Rất nhiều người chúng ta đến với cuộc đời này bằng những tập nghiệp như thế, bằng những thói quen và lối sống như thế. Nhìn khôn thì phải biết nỗ lực tạo cho mình một lối sống tích cực, thói quen tốt. Người Phật tử thuần thành thì mỗi ngày từ 6 cho đến 7 giờ, hoặc có nơi 7 cho đến 8 giờ, có mặt ở chùa để tụng một thời kinh. Các căng thẳng trong một ngày làm việc tại công sở, chợ búa được giải phóng. Về nhà có được cái niềm vui, truyền cái niềm vui, nụ cười, sức sống và hạnh phúc cho những người thân. Cái tương tác đó là cần thiết lắm. Cái nhu cầu làm mới hạnh phúc cho mình đó là mỗi ngày. Nhưng mà rất tiếc, có rất nhiều các Phật tử tín ngưỡng một năm chỉ đi chùa vài lần, hoặc là một tháng đi lại Phật được hai lần vào ngày rằm mùng một, tức là bỏ đói hạnh phúc và tâm linh mình quá nhiều ngày, nhiều tháng, thì làm sao có đủ dưỡng chất để được hạnh phúc. Đa khi đó tín đồ của các tôn giáo khác thì rất thuần thầm, hầu như tối thiểu một tuần lễ phải có một lần đến nhà thờ để làm lễ, người Hồi giáo lại thuần thành hơn. Đến tháng mùa chay, dầu bận rộn công việc, dầu đi học, dầu đi làm, dầu buôn bán, họ đều bỏ tập thể có mặt ở trong các ngôi đền mosque để làm lễ. Tại Ấn Độ thì cộng đồng Hồi giáo rất mạnh. Năm 1994, vì qua trễ, chúng tôi đã không đăng ký được ở các trường, và chỉ còn một lựa chọn duy nhất hoặc là mất một năm, đó là học ở trường Hồi giáo Yaqub Hussein College. Bởi vì muốn trải nghiệm cái đời sống sinh viên trong một ký túc xá, chúng tôi buộc phải đăng ký xin ký túc xá. Và vào thời điểm đó chỉ còn một ký túc xá duy nhất là ký túc xá của Hồi giáo, nằm ở trong đền thờ Hồi giáo thôi. Chúng tôi phải sống chung người Hồi giáo một năm trời, không ai biết mình là tu sĩ Phật giáo. Và giờ đó thấy rõ là những người tín đồ của Hồi giáo rất thuần thành. Một ngày sáu thời, cứ đúng giờ là họ cầu nguyện, dầu ở bất cứ nơi nào, đang làm việc gì, cứ dừng lại hết mà cầu nguyện. Trong lúc ở tại một trường thuộc về Ấn Độ giáo, The Hindu College, chúng tôi lại làm thân với Manpreet Singh, là một người theo đạo đạo Sikh. Mà những người nam có thói quen quấn cái khăn bính với độ dài là khoảng 8 mét, tức là trọng lượng của cái khăn đóng đó khoảng trung bình là 4 kg. Dầu mùa hè nóng nực như thế này vẫn đội khăn. Từ lúc ra khỏi nhà cho đến lúc trước khi lên giường ngủ, cứ đến giờ, dầu ở đâu, đang làm việc gì, người đạo Sikh và người bạn của chúng tôi đều ngưng hết mọi thứ để cầu nguyện. Tất cả đó nó thuộc là thói quen từ nhỏ do cha mẹ huấn luyện tạo thành. Khi lớn rồi mới bắt đầu đi chùa thì chúng ta sẽ không thể nào có được thói quen này một cách bài bản. Chúng tôi có biết một số Phật tử đó, mà đứa con gái như là bản sao của người mẹ, tánh tình, nhân cách, phẩm hạnh, tri thức gần như là với mẹ mình là 9-10 thôi. Rồi đã còn có thêm những cái mới từ cái biệt nghiệp riêng. Cho nên đó, sống trong một môi trường mà được cha mẹ huấn luyện từ nhỏ như vậy đó, gần như cái sự thành công đó, ta đã đạt được 70%, tức là biết kế thừa cái năng lực tích cực của cha mẹ, nghề nghiệp của cha mẹ, lối sống của cha mẹ. Cho nên đó, gần như là chúng ta chỉ cần có thêm 30% của cái mới thôi, ta trở thành một người có thể tốt hơn, hay hơn, giỏi hơn, thành công hơn. Hãy đến trong cuộc đời này để tiếp nhận cái gia tài của cha mẹ để lại một cách khôn ngoan. Ta khỏi phải nhọc công tốn sức thử nghiệm mà có được cái kết quả trong tầm tay. 30% còn lại là tính sáng tạo. Nhờ cái biệt nghiệp đó, chúng ta không hài lòng với những cái đã có, cố gắng làm theo cái mới. Còn người thông minh nữa thì có thể tạo ra cái mới 60%. Con hơn cha, con gái hơn mẹ là nhà có phúc. Quả thực là một nói lời nói mang tính chân lý rất sâu. Trịnh Công Sơn dầu trải qua những nỗi khổ niềm đau, nhưng ta khẳng định: tôi đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Ta yêu có trách nhiệm, thương cuộc đời có trách nhiệm, có cam kết. Ta không thể bỏ ngang, chặt đứt ngang, phớt lờ ngang như thể là chưa từng có một mối quan hệ, như thể chưa từng có một cái cộng sự đối tác. Cho nên đôi lúc cần phải làm mới trái tim, làm mới khối óc bằng sự phọt mát đó. Có những nỗi đau hoàng hoại trong tim, có những nỗi khổ là hoàng hoại trong tâm, làm cho chúng ta không thể yêu cuộc đời bằng một cái gì đó lạc quan, sáng sủa, với niềm tin và hy vọng. Việc phọt mát những nỗi đau trong tim, những nỗi khổ trong tâm sẽ làm cho chúng ta có thể có một cái tầm nhìn mới về cuộc sống, và do vậy truyền trao sức lực để nỗ lực thành công trong cuộc đời. 4. Chọn tình mẫu tử. Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi, chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tế, để lúa reo mừng tựa vẫy tay. Đó là một đoạn ca từ rất có ý nghĩa, rất nhẹ nhàng, rất dân dã, rất tình người và rất hiếu thảo. Đối với cha mẹ thì chúng ta chỉ chọn một lần, đó là hiếu kính. Giữ trọn cái tấm lòng hiếu kính đó, dầu cha mẹ có quan tâm không quan tâm, thương không thương, lo lắng không lo lắng, tạo dựng tương lai hay là bỏ lăn mà lóc, thì cũng phải biết cảm ơn cha mẹ. Vì nếu không có cha mẹ, chúng ta có thể đào thai thành một loài vật, một gia súc nào đó bất hạnh hơn nhiều. Ngay cả trong những tình huống các cháu cô nhi bị người mẹ, người cha hoặc cả hai quăng bỏ trong sọt rác, đẩy vào mái hiên chùa, tống vào trong cô nhi viện, thiếu trách nhiệm, thì cũng cần phải biết ơn cha mẹ. Vì có lẽ họ thấy rất rõ, nếu tiếp tục sống với họ đó, thì đứa con này sẽ mất tương lai, không có nơi ăn học, trở thành ăn xin từ nhỏ, với thói quen của cha mẹ nhậu nhẹt, cờ bạc, trộm cắp, hưởng thụ, thì đứa con này không biết đi về đâu. Cho nên đành phải cắt nỗi đau, nén cái bất hạnh để gỡ con mình, nhưng mà vì không dám mạnh dạn, không biết cách, đã đưa đẩy làm cho họ chọn con đường bỏ sọt rác hay là gửi ở mái hiên chùa. Cảm thông do những lối ứng xử đó, những người con vẫn phải tiếp tục thương cha mẹ. Văn hóa Việt Nam có tiếng ầu ơ, có tiếng mẹ ru, làm cho những đứa con có thể ngủ an giấc, không có những cơn ác mộng. Phần lớn khi chúng ta trưởng thành đó, thì ít ai nhớ được những năm tháng nhọc nhằn mà người mẹ gắn bó, khổ đau, hy sinh dành cho mình. Sau này muốn con nâng đỡ, là lúc đó, những người con cho số tiền chẳng là bao so với cái gì mà cha mẹ đã đóng góp. Quăng, nạt, nói nặng nói nhẹ, làm cha mẹ mà lâm vào hoàn cảnh như thế là khổ đau lắm. Trung tâm bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc, mỗi năm chúng tôi đến đó khoảng 5-6 lần, dẫn những người có lòng từ bi, tâm tử tế, hạnh Bồ Tát đến để tặng quà. Nên là biết được rất nhiều cụ già 80 tuổi hoài, 90 tuổi hoài, vẫn có nhà cửa nhưng vẫn thích cuộc đời lang bạc, rồi được đưa vào đây. Bởi vì con cái và cháu bất hiếu quá, sống không chịu nổi cái cảnh như thế, thà ngửa tay xin cuộc đời còn hơn là xin từ những đứa con ruột thịt của mình. Là khi gia tài của mẹ để lại là cả một sự sống, niềm vui, hạnh phúc, sự nghiệp, bình an, thì ít có con cái nào nhớ và trả hiếu bằng tình người. Cho nên nhờ tiếng ru mà rất nhiều người con đã đi vào cuộc đời có kiến thức, có tình cảm, có thành công, có sự nghiệp. Nhiều người mẹ không hạnh phúc với chồng, tức là cha của đứa bé, mà vẫn không muốn ly dị vì sợ đứa con mồ côi, thiếu cha, thiếu tình thương, thiếu sự cứng rắn, thiếu sự nâng đỡ, mà phải dán ém nhẹm nỗi đau trong tâm, chịu đựng dài năm trời cho đứa con có được cha và mẹ và hiếu thảo. Đó là sự hy sinh rất lớn. Nhờ có mẹ, có cha, có nắng đầy, mà tỉnh thoảng cũng có những cơn mưa. Nắng và mưa là một hiện tượng thường tình của cuộc đời, vui và buồn đắp đổi lẫn nhau, không tránh khỏi. Nhưng vấn đề đó là cần phải thấy, reo mừng, vẫy tay với niềm vui. giống như thấy lúa trên một cánh đồng xanh đang trổ hoa kết hạt mang lại sự sống. Người mẹ là những cây lúa, những người con là những hạt lúa đầy mang lại sức sống, giá trị cho cuộc đời. Có những người mẹ, người cha đóng vai trò như là cây chuối, tặng cho cuộc đời một nải chuối, mọc lên những cây chuối con là cây chuối mẹ sẽ chết, hầu như là dồn hết tâm huyết, sức lực, kiến thức, kinh nghiệm và sự hy sinh cho các cây chuối con, và để lại cuộc đời một hoài chuối có nhiều nải, mỗi nải có nhiều trái ngon, thơm, ngọt và có nhiều dưỡng chất. Rất nhiều người mẹ, người cha đã làm được công việc đó. Nuk Nit Vujicic sinh 1982 tại Melbourne, Úc Châu. Cái ngày mới lọt lòng á, mẹ của anh nhìn thấy anh là muốn xỉu. Cha của anh á là không muốn nhìn đứa con của mình, bởi vì bẩm sinh anh ta không có hai cánh tay, không có đôi chân, mà chỉ có hai bàn chân như là một cái mang cá. Sau một cơn khổ đau, cha mẹ của Nick đã tìm đọc các báo chí và thấy cũng có nhiều con người thành công từ sự tật nguyền, cho nên mới lấy lại tinh thần và không bỏ đứa con này vào trong trung tâm mồ côi hay là tàn tật, nuôi nắng hôn đúc tinh thần đứa con từ nhỏ. Và ở 2-3 tuổi, bà mẹ rất là cứng rắn huấn luyện con bằng cách là cho con ở trên tầng trệt là một, và mình ở tầng trệt, và mỗi ngày đứa con đó phải nhảy từng thềm thang mặc dù không có chân. Và nhờ cái thói quen đó mà Nick đã trở thành một người rất thành công, hiện nay là một diễn giả nổi tiếng trên toàn cầu. Các buổi diễn thuyết của anh đó đón nhận được khoảng 30-50 ngàn người lắng nghe. Ở tuổi 21, Nick đã có được 2 bằng cử nhân xuất sắc, viết bằng cách ngậm miệng. Anh ta biết đánh đờn bằng lấy một bàn chân giống như cái mang cá, tập rất khó. Anh ta đánh được máy vi tính mỗi một phút là 43 từ, còn hơn những người có 2 tay và 2 mắt. Nick biết bơi lội, biết lướt ván, biết chơi golf, biết đánh tennis, biết đá banh, biết làm thủ môn. Hầu như trò chơi gì mà người khỏe mạnh hai tay chân làm được, Nick đều phấn đấu và làm được. Đó là một tấm gương rất vĩ đại. Và tấm gương đó có được là nhờ vào người mẹ cứng rắn, khôn ngoan, truyền trao cái tinh thần tự lực cho đứa con trai của mình. Hai vợ chồng mà suy nghĩ, bây giờ nếu cho con vào trong trung tâm tật nguyền đó, đứa con sống chung với những người tật nguyền, bị cộng hưởng của nghiệp tật nguyền, và tâm niệm nó nghĩ rằng là mình là một người tàn tật, mặc cảm, tự ti, sợ hãi, lo âu, thì không thể nào vươn tới một tương lai tươi sáng được. Cho nên từ nhỏ bà đã cho con học trong trường tư thục nổi tiếng. 10 ngày đầu Nick đã muốn tự tử mấy lần vì bị chúng bạn khinh thường, nguyền rủa, chửi bế, cô lập. Nick vẫn không sờ lòng lãng chí. Anh tự đi đến trường bằng một chiếc xe lăn, xin lỗi, bằng một cái miếng ván có 2 cái bánh xe giống như là chợt tuyết vậy. Và mọi thứ tự làm từ nhỏ, không nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ. Mỗi một giờ thuyết trình của Nick trị giá đến 30.000 đô la, còn hơn các giáo sư nổi tiếng ở các trường đại học danh giá. Cho đến thời điểm này thì Nick đã thuyết trình được 1.600 đề tài cho giới trẻ để truyền nhựa sống lên dây cót và thắp lửa niềm tin cho những người bất hạnh. Đó là một cuộc đời rất là có ý nghĩa, nhưng mà nhờ cái gia tài, tinh thần tự lập mà người mẹ đã truyền trao cho Nick. Cho nên có được một người mẹ cứng rắn, bản lĩnh, khôn ngoan, đạo đức thì các đứa con đó thành công và hạnh phúc, có tương lai tươi sáng là chuyện rất dễ. Do đó ai chọn con đường làm cha, làm mẹ thì cần phải có cam kết làm sao cho con mình được thành công, để chúng có thể reo mừng, vẫy tay chào với niềm hãnh diện tự hào với cuộc đời. 6. Chọn tiếng quê hương. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương rồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Đó là tinh thần yêu nước rất Phật giáo và rất tình người. May mắn khi sinh ra trong một quốc gia tiến bộ, công bằng xã hội cao, kinh tế vượt trội, giáo dục tiên tiến, thì hầu như mọi người đều từ nhỏ có được một cái cơ hội bình đẳng để vươn lên, không bị trù dập. Do đó có thể phát huy hết tất cả những cái tiềm năng để có thể đóng góp cho cuộc đời nhiều giá trị. Nhưng rồi cũng có rất nhiều người, trong đó có chúng ta, sinh ra trong những quốc gia không có đầy đủ các tiện nghi và tiến bộ như những quốc gia phương Tây. Việt Nam là một nước trong số đó. Nếu chúng ta đã phải chìm trong lịch sử chiến tranh 1000 năm đô hộ với Trung Quốc, 100 năm đô hộ bởi thực dân Pháp, 30 năm nội chiến từng ngày do tác động của Hoa Kỳ, và giữa những cái khoảng thời gian đó đó thì rất nhiều lần Việt Nam bị Trung Quốc thôn tính, tấn công, rồi đấu tranh giành lại độc lập chủ quyền để có được một cái công bằng xã hội và mang lại nhân phẩm cho con người Việt Nam. Đạo Phật vào thời Lý đã ảnh hưởng đến triều đại nhà Lý. Người có công trong việc lập lên triều Lý là thiền sư Vạn Hạnh. Ông là người đã nuôi nấng Lý Công Uẩn từ một đứa trẻ mồ côi, truyền trao tri thức trí tuệ và những chìa khóa để lập nghiệp là nhờ vào bàn tay và khối óc thông minh của thiền sư Khánh Vân, anh ruột của thiền sư Vạn Hạnh. Nhờ hai bàn tay và khối óc đặc biệt đó, một cậu bé mồ côi làm chú tiểu trong chùa đã trở thành vị vua đầu tiên của triều đại Lý, mở ra một cái phương trời rất cao đẹp cho đất nước Việt Nam, độc lập, chủ quyền, về đô, đã tìm có thấy chủ động phát triển thủ đô Hà Nội. Ngày đó được gọi là Thăng Long, rồng bay lên cao với một niềm hy vọng đưa đất nước Việt Nam trở nên hùng mạnh, độc lập, ngang bằng với Trung Quốc, không thua kém gì đất nước to lớn mà có vọng bá quyền này. Hai thế kỷ sau, từ thế kỷ 13-14, đại trần một lần nữa làm cho văn hóa dân tộc được đẩy mạnh, nâng cao, sánh vai với các cường quốc. Và vào thời Trần thì các thiền sư Việt Nam, trong đó có đại tướng Trần Hưng Đạo, một Phật tử thương thầm, đã góp phần làm cho giặc Quy Mông mấy lần phải bỏ chạy khỏi đất nước Việt Nam nhỏ bé. Thế nào là chủ quyền đó đã được thời đại nhà Trần nâng cao thêm một bước nữa, đó là độc lập bằng ngôn ngữ, thay vì sử dụng tiếng Trung Quốc bằng âm Hán Việt, thì phải giúp đại Trần đã tạo ra cái phong trào sử dụng tiếng Hán Nôm, chữ Nôm, sử dụng các yếu tố của chữ Hán nhưng được kết tạo bằng một công thức riêng và có dân phẩm riêng. Người Việt Nam biết chữ Nôm, có thể đọc, hiểu, viết rành rẽ chữ Hán, nhưng người Trung Quốc giỏi chữ Hán không thể nào hiểu được tiếng Nôm. Đó là cái hay thể hiện tinh thần dân tộc. Mỗi khi nhìn lại quê hương, chúng ta thấy đất nước mình chìm trong bất hạnh. Do đó các thế hệ ông cha chúng ta cũng bị chìm trong bất hạnh bởi chiến tranh, không có cơ hội học lên đến chốn. Là sự bất hạnh đó, nó lại đắp đổi bởi nhiều bất hạnh kéo theo sau: lạc hậu, nghèo nàn, bị cô lập bởi chiến tranh lạnh, bị hận thù. Ai đã từng làm chiến sĩ hay nghĩa sĩ, sau khi chết mà nếu không rũ bỏ hận thù đó, thì khi được đào thai tiếp tục nuôi các cơn hận thù, rồi gặp nhau, rồi cũng đấu nhau, loại trừ nhau, xung đột nhau, thương tổn nhau thôi. Lãnh đạo Trung Quốc thời Đông Châu Liệt Quốc, thời Tam Quốc Chiến, đều là những người có mộng bá quyền, mở mang bầu cõi bằng con đường xâm lược. Mà khi giấy của cuộc chiến đó, thì họ thường đó, là hù dọa, mắng chửi, khiếp tinh thần để làm cho đối phương phải nhục chí mà bỏ giáo quy hàng. Ngày nay cách Trung Quốc độc chiếm Biển Đông cũng như thế, nói nặng, nói nhẹ, nói hống hách bằng những từ khiêu khích, hành động khiêu khích, vũ khí khiêu khích, và bất chấp mọi tiếng nói trung thực của quốc tế, cứ chiếm là chiếm thôi. Thế đó là gì? Cái tái sinh của những thế hệ lãnh đạo Trung Quốc, cái cộng nghiệp đó vẫn còn ở nguyên thôi. Mặc dù cái biệt nghiệp có thể làm cho mỗi người mỗi kiểu, mà cộng nghiệp đó của một dân tộc là rất là khó thay đổi. Cho nên nhìn rõ quê hương, rồi ngồi nghĩ lại mình, ta là làm được gì cho đất nước, cho cộng đồng, gần hơn là cho gia đình của chúng ta. Phần lớn những đứa con bất hiếu đó thì cứ nghĩ là tổ quốc đã làm gì cho tôi, cha mẹ tôi đã làm gì cho tôi, chứ không nghĩ ngược lại là tôi đã làm gì cho cha mẹ. Cha mẹ đó cho mình cuộc sống, cho mình mười mấy năm ngồi dưới cái nhà trường, cho mình tất cả mọi thứ bằng sự hy sinh. Mà đến tuổi thanh niên trở lên là lẽ ra mình phải đóng góp lại, lại còn tiếp tục nài nỉ, gian sinh, khóc lóc, dựa dẫm, lệ thuộc vào cha mẹ, làm cho cha mẹ không thể nào yên thân, an tâm để lo cái tuổi già trong hạnh phúc bằng con đường tâm linh. Cho nên khi đối chiếu cái cộng nghiệp của mình đối với quốc gia mà mình đang sống, cái biệt nghiệp của mình bằng cách là nhìn lại chính mình đó, thì chúng ta sẽ nảy lên một ý niệm: tôi hiểu tại sao tôi sống làm người Việt Nam, bởi vì tôi có cộng nghiệp Việt Nam và tôi có biệt nghiệp Việt Nam. Tôi có muốn khác hơn cũng không được. Thay vì chán nước Việt Nam, bỏ nước Việt Nam, hận nước Việt Nam, không muốn trở thành người Việt Nam nữa, thì ta hãy nỗ lực làm cải đổi cái cộng nghiệp Việt Nam, và ta hãy làm thay đổi được cái biệt nghiệp Việt Nam. Đất nước này cần nhiều trái tim, khối óc, bàn tay, nỗ lực, đạo đức, kiên trì và trí tuệ để làm cho nó mới hơn, tiến bộ hơn, để cho tất cả mọi thành phần á trong đất nước trở nên hạnh phúc hơn. Vào những năm 86 và 87, chúng tôi nỗ lực vượt biên gần 20 lần mà chưa có một lần thành công. Toàn là bị lừa không. Bây giờ ngồi suy nghĩ lại thấy cũng hơi mắc cười chính mình. Lúc đó đó thì đất nước quá nghèo, đời sống người dân quá cơ cực, Phật tử hầu như không dám đi chùa, tu sĩ mất phương hướng, chùa thì cứ khoảng 2-3 ngày là bị kiểm tra hộ khẩu, không ai được tạm trú ở chùa ngoài những người có hộ khẩu trước năm 75. Người xuất gia bị đánh giá như là con mọt xã hội, kẻ ăn bám, dây tùm ghế, lười biếng, trốn đời, thất tình. Trường lớp Phật học thì không được mọc lên. Các lớp gia giáo thì bị kiểm tra. Tụ tập đông người là vi phạm luật pháp, rất khó. Gần như là một phân nửa các tu sĩ Phật giáo đã để cho tóc dài theo năm tháng do cái nghịch cảnh đó. Một số khác đó thì tìm đến một cái phương trời hy vọng bằng vượt biên. Trong một số phần nữa đã làm mồi cho cá. Số còn lại đó thì lập nghiệp ở các châu lục hiện nay, tiếp tục mang tâm hận thù đất nước. Cũng may mắn đi vượt biên không thành công, cho nên bây giờ mới còn lại ở đất nước. Từ năm 2002 khi du học trở về, chúng tôi có nhiều cơ hội được đi nước ngoài. 2003, 2005 thuyết giảng tại Úc 2 tháng rưỡi, nhiều nơi đã hiến tặng đất và hứa hẹn là nếu chúng tôi ở lại định cư sẽ phát tâm xây dựng chùa cho. 4 lần ở tại Hoa Kỳ vào năm 2004, 2006, 2007, 2008 thuyết giảng gần 100 ngôi chùa thuộc 11 giáo hội Phật giáo Việt Nam khác nhau. Ít nhất là có đến 4 chỗ có dụng ý giao tặng chùa, 2-3 chỗ cũng đến mấy chục mẫu đất với điều kiện là phải ở lại làm nghiệp tại Hoa Kỳ. Chúng tôi đã quyết định quay trở về Việt Nam vì có lẽ cái biệt nghiệp và cộng nghiệp của mình nó nằm ở chỗ này. Gặp nhiều khó khăn, đến bây giờ vẫn còn lông đông lao đao, không sao. Cuộc đời nó là thế thôi. Là bởi vì ở Việt Nam ta có thể làm được nhiều việc hơn, phụng sự cho nhiều người hơn, đóng góp cho nhiều mảnh đời bất hạnh hơn. Còn ở Hoa Kỳ, Úc, Canada, châu Âu, chúng tôi thường nói đùa, nó làm Phật sự theo vụ mùa. Một năm có 4 mùa, mùa Tết, mùa Phật Đản, mùa Vu Lan, mùa rằm tháng Giêng. Một tuần có 1 mùa, đó là ngày Chủ nhật. Rồi hầu như thời gian còn lại đó rất là yên ắng. Nếu ai thích chuyên tu đó thì những môi trường như thế là tu rất tốt. Nhưng mà khi mà sống trong môi trường như vậy đó, dần già rồi tâm con người đã bị chai lại. Các nỗ lực đóng góp Phật sự nó bị ít lại, bị giới hạn lại. Rất nhiều người bạn đồng tu của chúng tôi có tâm huyết lớn, thì đi định cư và lập nghiệp làm Phật sự ở nước ngoài, thì hầu như là bớt đi cái sự đóng góp so với cái thời gian còn ở Việt Nam. Một trong những người bạn thân đó là thầy Thích Tiền Hữu, đã từng ở tại chùa Giác Ngộ này mấy năm, từng đi học chung tản độ sang làm chủ trì một ngôi chùa rất lớn, 4-5 mẫu, quần chúng cũng rất đông. Nhưng mà rồi đó thì không có đóng góp nhiều như ở Việt Nam được. Một vị bạn đồng học khác đó là thầy Thích Nguyên Đạt, chủ trương trang web quả đức .com, rất năng động khi còn ở Việt Nam, nhưng sang trong cái môi trường của Úc đó, thì chỉ hoạt động Phật sự qua trang web, thỉnh thoảng đi thuyết giảng tại các trại tù. 1 tháng thì có được 1 lần hoặc 2 lần tổ chức khóa tu tại chùa, vài 30 Phật tử đến thì có cơ hội giúp đỡ họ. Một vị thầy khác là thầy Thích Tâm Thiện, đi sang Mỹ vào năm 2000, ở Việt Nam đó, trước khi đi du học đã viết 10 mấy quyển sách, làm thư ký của Quyền Sang Giác Ngộ, đóng góp rất nhiều, giảng kinh rất hay, có thể sáng tác nhạc, đánh đờn được, ca được, hầu như là đa năng. Và khi sang Hoa Kỳ cũng phải dậm chân ở một mức độ nhất định. Trước đó các thế hệ các bậc cao tăng, bao gồm các vị hòa thượng Thích Mãn Giác và nhiều bậc lỗi lạc khác, giang bóng một thời tại Việt Nam, mà khi lập nghiệp ở tại các châu lục cũng bị giới hạn trở lại. Trong số đó thành công lớn nhất là thiền sư thích nhất hạnh, tức là có thể giới thiệu Phật pháp cho cộng đồng quốc tế bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và giúp cho họ hiểu được đạo Phật, mở được con đường tâm linh mới cho rất nhiều cộng đồng. Trước thiền sư nhất hạnh thì có hòa thượng Thích Thiện Ân, người Việt Nam đầu tiên lập trường đại học Đông Phương tại Hoa Kỳ, một nỗ lực rất đáng tán dương mà không phải mấy ai cũng có thể làm được việc đó. Nhưng rồi khi hòa thượng nằm xuống, toàn bộ cơ ngơi trường đại học, sự nghiệp hoằng pháp độ sư hòa thượng trở thành là quên lãng với thời gian. Văn hóa phương Tây cần đến những con người biết tiếp biết nền văn hóa phương Tây và truyền bá bằng ngôn ngữ phương Tây. Dùng tiếng Việt Nam để làm đạo cho người phương Tây là không thích hợp. Các cộng đồng Việt Nam, ngôi chùa Việt Nam tiếp tục sinh hoạt bằng tiếng Việt, cho nên không có người phụng sự cho cộng đồng phương Tây bản địa. Và như vậy, theo dự đoán chúng tôi, 40 năm nữa cộng đồng Phật giáo Việt Nam sẽ phải đối diện với khủng hoảng tâm linh lớn, đó là không có tu sĩ kế thừa. Các tu sĩ đi vượt biên á thì hầu như không có chuẩn bị cho mình một cái hành trang hoằng pháp làm Phật sự độ sinh cho người bản địa, giống như một tổ ong bị vỡ tổ, mạnh con nào lấy bay, bay tìm tự do, bay để thoát khỏi những cái khó khăn về chính trị và kinh tế, chứ không phải bay để hoằng pháp. Và do đó khi các vị nằm xuống do tuổi đời đã cao, không có người kế thừa, thì các chùa Việt Nam sẽ lâm vào tình trạng đó là phải bán chùa thôi. Thế hệ 1.5 và thứ hai của cộng đồng Việt Nam sanh tại hải ngoại, không biết nói tiếng Việt, không nhớ văn hóa Việt, không sống chung với cái quan niệm lối sống Việt như là cha mẹ của họ. Vậy như vậy khi đến các ngôi chùa Việt Nam để sinh hoạt, chúng cảm thấy lạc lõng, bơ vơ. Và cái loại trừ văn hóa đó giống như là kháng thể đó, tống ra ngoài những gì mà nó không phải thuộc về chính nó. Rồi khi các Phật tử U50, 60, 70, 80 định cư bằng con đường vượt biên, hợp tác lao động, hôn nhân, nằm xuống, thì thế hệ con em từ thứ hai trở đi hầu như sẽ quên lãng nền văn hóa Việt Nam. Và các chùa Việt Nam hiện nay là 300-400 ngôi ở châu Mỹ, châu Âu, châu Úc sẽ phải đối diện trước các nạn khủng hoảng. Cho nên ai có tấm lòng độ sinh ở phương Tây thì cần phải học ngôn ngữ và văn hóa phương Tây để truyền trao cho họ cái nguồn tâm linh Phật pháp. Còn ở Việt Nam đó thì chúng ta có nhiều Phật sự để làm hết giờ, hết ngày, hết đêm nhưng mà không hết việc, làm hết kiếp này đến kiếp khác cũng không hết việc. Vậy là phải chọn cho mình một con đường để đi, tùy theo người, không thể nói là ai tốt, ai xấu, ai hay, ai dở, ai cao, ai thấp, mà là lý tưởng và sự phát nguyện đó. Mỗi người phải tự khoanh dùng cho mình một lý tưởng như thế, để làm sao chọn một niềm vui, chọn một nụ cười, chọn một hạnh phúc và sống với niềm vui, nụ cười hạnh phúc đó hàng ngày hàng giờ, chứ không phải chờ sau khi chết, tái sanh về cực lạc mới được hạnh phúc. Kết thúc và bản nhạc, Trần Công Sơn đã lặp lại: và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Câu cuối cùng đó, các tu sĩ Phật giáo phát nguyện cao hơn hàng ngày vào khóa lễ buổi khuya: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ đê hoàng. Nếu còn một chúng sinh nào chưa giác ngộ thành Phật thì con xin phát nguyện không chứng đắc niết bàn, vẫn tiếp tục ở cõi ta bà này, yêu cõi ta bà này, phụng dưỡng cho ta bà này, để giúp cho chúng sinh ta bà thoát ra khỏi cảnh đề ngũ trược ác thế. Rất nhiều Phật tử không hiểu được lý do tại sao có nhiều tu sĩ không phát nguyện sanh Tây Phương. Thế bởi vì cuộc đời này đáng yêu quá, con người và các loài chúng sanh bất hạnh nhiều quá, ta sanh về Tây Phương thì ta khỏe cho chính mình, vì nơi đó cư dân là bất thối chuyển, a bề bạc trí, tức là từ sơ quả trở lên, và phần lớn là chư thiện thiện nhân, tức là những bậc thượng thiện, không cần giúp, không hỗ trợ, họ vẫn có thể tu giải thoát được. Còn ở cõi ta bà này, nếu những người có tâm lực lớn, đại nguyện lớn, từ bi lớn, trí tuệ lớn mà rời bỏ hết về Tây Phương của Phật A Di Đà, về Đông Phương của Phật Dược Sư, về thế giới chúng hương của Đức Phật Hương Tích, thì có lẽ cuộc đời này buồn bã lắm, bất hạnh lắm. Do đó là người tu học Phật đó, chúng tôi khuyên quý Phật tử cũng đừng nên phát nguyện đi đâu, mà phát nguyện tái sanh ở cõi ta bà để tiếp tục làm công việc khó làm. Sự phát nguyện nó có cái giá của nó, nhưng mà nếu chúng ta đã phát nguyện rồi, chúng ta sẽ làm được. Tu sĩ Phật giáo theo truyền thống Bắc Tông mỗi ngày phải lặp lại lời phát nguyện đó. Và dĩ nhiên là thế giới này không thể nào mà tất cả đều giác ngộ được, cho nên vĩnh viễn các tu sĩ không sanh Tây Phương, ngoại trừ các tu sĩ theo truyền thống Hoài Bắc Tông không có phát nguyện câu đó. Cho nên khi đến viếng lễ tang của các tu sĩ Phật giáo thì đừng có mong cầu sanh Tây Phương tịnh độ, hoa khai chính phẩm, sen vàng, nêu danh giải thoát, tại vì ngược lại với nguyện vọng của họ. Mong cho họ hồi nhập cõi ta bà này thật sớm. Đó là chúng ta biết yêu gia đình, yêu cộng đồng, yêu quốc gia, yêu địa cầu này, yêu cái cõi ta bà này, bằng tinh thần phát nguyện của một vị dấn thân có tinh thần Bồ Tát và nhập thế. Xin kết thúc tại đây.